Mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mùa đông tiết trời lạnh, khí hậu lúc khô hanh, lúc lại ẩm ướt, kèm theo các cơn mưa phùn là điều kiện rất thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh sinh sôi và phát triển. Trong vô số các bệnh phát triển mạnh vào mùa đông thì các bệnh hô hấp, khớp và bệnh ngoài da là hay gặp nhất. Bài viết sau của Thùy Vi giới thiệu về cách phòng ngừa các bệnh thường gặp trong mùa đông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mùa đông xuân là mùa mà các bệnh phổi, phế quản phát triển mạnh với sự hậu thuẫn của độ ẩm cao, khí áp thấp, nhiệt độ thấp, sức đề kháng của cơ thể bị suy giảm, các vi sinh vật phát triển thuận lợi. Các bệnh phổi, phế quản dễ phát triển trong mùa này gồm hen phế quản của người bị hen rất nhạy cảm với mọi kích thích gây bệnh. Kích thích đó có thể là các dị nguyên từ bên ngoài như phấn hoa, hóa chất, bụi sinh vật, nấm mốc, vi khuẩn, bụi vô cơ, hay có nguồn gốc nội tại trong cơ thể người bệnh, các nội tiết tố, những thay đổi của môi trường bên trong cơ thể. Phòng tránh bệnh chủ yếu là phải loại trừ được các yếu tố gây bệnh như tránh lạnh, tránh bụi bặm, ký sinh vật, nấm mốc, phấn hoa. Điều trị bệnh phải nhanh, có hiệu quả, cắt được cơn hen trong thời gian ngắn nhất, không để cơn hen phát triển thành ác tính. Viêm khí phế quản cấp. Các tác nhân gây viêm khí phế quản cấp mùa đông xuân thường là virus cúm, virus influenza A và B, các virus parainfluenza, virus hợp bào hô hấp, virus đường mũi và các loại khác. Phòng bệnh bằng cách giữ ấm, không để bị lạnh, có thể dùng kháng sinh chống bội nhiễm. Viêm phổi, yếu tố gây bệnh là S. pneumonia, mycoplasma, pneumonia, các virus hô hấp, chlamydia, pneumonia, H. influenza, trực khuẩn gram, ái khí, tụ cầu vàng và các loại khác. Bệnh viêm phổi rất nguy hiểm đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ vì sức đề kháng cũng như khả năng chịu lạnh kém. Việc phòng viêm phổi vì thế rất quan trọng. Ngoài giữ ấm, tránh lạnh, tránh ẩm, tránh gió lùa, nếu thấy có các triệu chứng như ho nhiều, sốt cao kéo dài, khó thở, bệnh nhân cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Mùa này thời tiết lạnh ẩm nên các bệnh xương khớp có dịp hoành hành. Viêm khớp dạng thấp, thấp tim và gút là ba bệnh dễ lên với những đợt cấp tính nhất trong mùa đông. Viêm khớp dạng thấp là bệnh khớp mãn tính kéo dài trong nhiều năm và có thể gây những di chứng nặng nề như dính biến dạng khớp, triệu chứng của bệnh là viêm nhiều khớp, viêm cổ tay, bàn tay, đốt tay, khớp chân và diễn biến kéo dài. Người bệnh cũng có thể bị bệnh cứng khớp vào buổi sáng gây khó cử động các khớp và kéo dài hàng giờ. Nếu thấy có các triệu chứng kể trên, bạn cần đi khám và điều trị ngay. Nếu để kéo dài sẽ xuất hiện tổn thương ở sụn khớp và đầu xương, người bệnh có nguy cơ bị biến dạng khớp, dính khớp, cứng khớp và mất khả năng vận động của khớp. Bệnh gút. Gút là bệnh chủ yếu ở nam giới trên 30 tuổi sống tại thành thị. Tuy bệnh gút là do ăn uống thừa chất nhưng tiết trời lạnh, ẩm sẽ làm các khớp đau nhức hơn. Đối với các bệnh viêm khớp khi trời lạnh, điều cần làm đầu tiên chính là giữ ấm cơ thể, đặc biệt là chân tay. Hạn chế ra ngoài khi trời quá lạnh, mưa phùn. Những người bị bệnh gút cần phải kiêng hoàn toàn rượu bia và hạn chế các món ăn giàu đạm, giàu chất béo. Trời lạnh cũng là điều kiện thuận lợi cho các bệnh ngoài da, đặc biệt là các bệnh như mề đay, chàm, nứt gót chân phát triển. Mề đay thường phát triển nhiều hơn khi từ môi trường có gió lạnh vào trong phòng ấm áp hơn. Một số người còn kèm theo triệu chứng nhức đầu, hạ huyết áp, tím tái, phù thanh quản. Để tránh tình trạng này, những người có cơ địa dị ứng và hay nổi mề đay nên tránh ra ngoài lúc trời lạnh và nên mặc quần áo ấm. Nên uống các thuốc kháng histamin khi mới chớm có dấu hiệu mề đay để giảm và cắt cơn ngứa. Vì khi mề đay đã nổi thì các thuốc khác histamin không có tác dụng. Chàm khô hay còn gọi là bệnh ngứa do lạnh là hậu quả của trời lạnh và độ ẩm ở trong phòng gia tăng khiến da bị giảm tiết mồ hôi và chất bã. Chất sừng của da bị mất nước khiến da trở nên khô hơn, đóng ít vảy. Da bị nứt kèm theo triệu chứng ngứa từ lâm râm đến dữ dội, làm cho da bị trầy xước, thậm chí còn gây ra những chấm xuất huyết dưới da. Những người bị chàm khô nên uống nhiều nước, tránh tắm nước nóng, dùng loại sữa tắm có chất làm ẩm da và không có chất làm thơm. Bôi kem làm ẩm da ngay sau khi tắm và nếu nặng thì uống thuốc chống dị ứng hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, khi thời tiết chuyển mùa thường khô, lạnh là điều kiện lý tưởng để virus cúm phát triển lây lan. Nếu không phòng và điều trị cúm đúng kịp thời có thể dẫn tới một số biến chứng nghiêm trọng về tim mạch, hô hấp, viêm phổi. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về nguyên nhân triệu chứng cũng như cách phòng ngừa bệnh cảm cúm. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chuyển mùa là giai đoạn thời tiết thay đổi với nhiệt độ lúc nóng, lúc lạnh, mưa nắng bất thường. Nên nếu hệ miễn dịch của cơ thể yếu đi thì rất dễ mắc bệnh. Đặc biệt vào thời điểm giao mùa đông xuân, không khí lúc ẩm lúc hanh khô có thể khiến cho các loại virus gây bệnh sinh sôi mạnh. Đây là khoảng thời gian cơ thể rất khó thích nghi với thời tiết và cảm cúm dễ xảy ra. Triệu chứng đầu tiên của cảm cúm là sốt, ngứa, đau rát họng, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, ho, xung huyết mắt, cơ thể đau nhức hoặc đau đầu nhẹ, hắt hơi, chảy nước mắt, có thể sốt đến 39 độ C. Triệu chứng ho thường xuất hiện sau khi có triệu chứng ở mũi. Các biểu hiện lâm sàng của cảm cúm thường giới hạn ở đường hô hấp trên. Thông thường, bệnh cảm cúm kéo dài trong khoảng một tuần. Do bệnh cảm cúm thường có nhiều biểu hiện nhẹ với các triệu chứng rất phổ biến như sốt, ho dai dẳng trong một vài ngày, nên nhiều người chủ quan cho rằng bệnh sẽ tự khỏi nên không đến cơ sở y tế khám. Chính vì sự chủ quan không điều trị hoặc điều trị quá muộn đã khiến cho bệnh cảm cúm chuyển nặng, gây biến chứng nguy hiểm dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp. Bệnh trở nên đặc biệt nguy hiểm đối với những người có sức đề kháng kém như phụ nữ có thai, người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh tim, phổi mãn tính, mắc bệnh, suy giảm miễn dịch. Biến chứng phổ biến nhất của bệnh cảm cúm là hệ hô hấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, viêm phổi tiên phát và thứ phát, trong đó viêm phổi tiên phát là nặng nhất. Nhiệt độ không giảm vào ngày thứ 3 đến thứ 5 mà tiếp diễn, kèm khó thở, thở gấp, tím tái, khạc đờm, có khi lẫn máu, nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn rồi tử vong nếu không điều trị. Bệnh cúm khi không được điều trị hoặc điều trị muộn sẽ là khởi nguồn cho các bệnh viêm tai giữa, viêm xoang, viêm nhiễm đường tiết niệu. Đối với phụ nữ mang thai, bệnh cảm cúm có thể gây biến chứng phổi hoặc sảy thai. Nếu thai phụ mắc bệnh trong 3 tháng đầu có thể khiến thai nhi bị ảnh hưởng bệnh lý, nhất là về hệ thần kinh trung ương. Nguy hiểm nhất mà biến chứng của bệnh cúm mang lại là hội chứng Rage, gây sưng tấy trong gan và não. Mặc dù hội chứng này rất ít gặp nhưng biến chứng rất trầm trọng và tỷ lệ tử vong rất cao. Hội chứng Rage hay xảy ra nhất ở trẻ từ 2 đến 16 tuổi vài ngày sau khi bị cúm. Khi các triệu chứng của cúm có vẻ như đang bớt dần, trẻ đột nhiên buồn nôn và nôn mửa. Sau đó khoảng 1 đến 2 ngày, trẻ chuyển mê sảng, co giật rồi đi dần vào hôn mê và có thể tử vong. Bệnh cảm cúm là bệnh do virus cúm gây nên. Bệnh dễ lây truyền do virus cúm từ người bệnh phát tán không khí. Chúng gia tăng mạnh trong thời gian này do thời tiết trở lạnh. Để cơ thể không mắc bệnh cảm cúm, mọi người cần nâng cao ý thức phòng tránh bệnh. Nên chú ý ăn uống đủ chất, cần tăng cường các loại rau xanh, củ quả vào thực đơn hàng ngày. Bổ sung dinh dưỡng và cân đối các nhóm dưỡng chất như tinh bột, chất đạm, chất béo và rau củ quả có chứa khoáng chất, selenium, vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đặc biệt trong chế độ ăn uống nên bổ sung tỏi và các chế phẩm từ tỏi vì chúng có tác dụng phòng ngừa cúm. Tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Bên cạnh đó, uống nhiều nước là một trong những cách giúp cơ thể phòng chống bệnh cảm cúm. Theo các chuyên gia y tế, bị cúm, việc uống nhiều nước, nước lọc, nước hoa quả, đặc biệt là nước ấm, sẽ giúp giảm đáng kể triệu chứng nghẹt mũi khó chịu. Khi cơ thể bị ốm, chức năng phòng chống bệnh của hệ miễn dịch bị suy yếu nghiêm trọng. Vì thế, việc rửa tay thường xuyên với xà phòng diệt khuẩn giúp ngăn ngừa các virus mới xâm nhập vào cơ thể. Chúng ta cần phải rửa tay thật sạch bằng xà phòng diệt khuẩn trước khi chế biến thức ăn, trước khi cầm nắm thức ăn, sau khi đi vệ sinh, kể cả khi không bị bệnh. Ngay cả khi không bị cảm cúm thì việc súc miệng bằng nước muối vài lần mỗi ngày có thể giúp ngăn chặn viêm họng cũng như là ngăn ngừa nhiễm trùng phát sinh. Ngoài ra, dụng cụ giữ độ ẩm cho không khí là công cụ tuyệt vời giúp phòng chống bệnh cảm cúm, bởi vì virus cúm không thể hoạt động trong môi trường ẩm. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.